Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên hai làn sóng. Thứ nhất, làn sóng Sài Gòn Radio Hải Ngoại 106.3 FM vào mỗi thứ sáu từ 6:30 đến 7 giờ chiều. Và thứ hai là làn sóng của tổng đài 1480 AM vào mỗi chủ nhật từ 6:30 đến 7 giờ chiều. Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả.
Mời quý vị hãy cùng nghe thiền ca, cùng hát thiền ca, cùng lắng nghe những câu kinh tiếng kệ, và rồi từ đó chúng ta cùng san sẻ với nhau những ý thiện, tâm thiện trong sự bình an và quý trọng với mọi người.
Dùng thi kệ để nói pháp, dùng lời pháp để phổ nhạc, dùng giọng ngâm, tiếng hát để diễn tả cho người nghe dễ nhớ và dễ hiểu.
Kính chào quý thính giả, xin mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh cho chủ đề Làm dâu, làm rể. Hôm nay được diễn đọc bởi các xứ ngôn viên Bích Ti, Nguyên Hà, Nhật Bủ Quang, Phương Hồng Quế, Lam Thủy, Mắc Nâu, Toàn Tịnh, Toàn Minh, Toàn Tuệ, Toàn Diệu và Mỹ Ái.
Tiếp theo kỳ trước, sau đây là cảnh làm dâu ngoại bộ, tức là làm dâu tất cả mọi người ngoài đời của các vị tu sĩ, các vị xuất gia. Thưa họ phải làm dâu tất cả mọi người, từ người già tới trẻ, đủ mọi tầng lớp và mọi chủng tộc ở gần, ở xa, ở khắp mọi nơi.
Làm dâu ngoại bộ của những vị xuất gia đi tu có nghĩa là phải làm dâu gần như hầu hết mọi người, và mọi người đều trở thành cha mẹ chồng của tất cả các vị tu sĩ, dù ở bất cứ tôn giáo nào, cũng không thể thoát khỏi những con mắt đầy khắc khe, chấp trước, quá ư là vô lý, cùng những thành kiến độc đoán, kiên cố, không gì thay đổi được.
Nếu đã đi tu rồi thì không được than van, cằn nhằn, nói nhiều, mà phải luôn luôn im lặng. Không được nói bất cứ cái gì về những người đồng tu là những người đã xuất gia. Đi tu dù họ có tội nặng đến đâu, nếu nói là bị khổ nghiệp. Không được nói động đến bất cứ ai, dù người ấy có tội lỗi đến đâu, nếu nói cũng là bị khẩu nghiệp.
Không được phản ứng gì hết khi bị ai mắng nhiếc, nhục mạ, chà đạp, chèn ép đến đâu, cũng đều phải chịu. Nếu có thái độ là bị ghét vào tội, còn sân si. Không được đi nhanh, chạy nhảy, đùa giỡn, nếu có là bị ghét vào tội, không trang nghiêm. Không được ăn to, nói lớn, bất cứ lúc nào, nếu phạm là bị ghét vào tội, đã tu mà còn ăn to nói lớn như thế, coi không được.
Không được đi ăn nhà hàng, dù có lý do chính đáng, vẫn bị khép tội. đi tu mà còn đi ăn nhà hàng sung sướng thế thì tu ti cái gì không biết nữa. Không được ăn của ngon vật lạ và nếu ăn thì bị khép tội. Đã tu mà còn thích ăn ngon thì còn tu cái nỗi gì? Khi ăn mà chê hoặc khen là bị khép tội. Đấy, tu còn đầy nhị biên.
Không được ngủ. Nếu ai thấy người đã xuất gia mà ngủ ngày là bị khép tội, khiếp, đã đi tu mà còn bày đặt ngủ trưa, lười biếng còn hơn người ngoài đời nữa. Không được hát hỏng, quay phim, quay kịch, nếu có là bị khép vào tội đã, phạm giới đàn ca múa hát rồi. Không được đi xe mới hay xe bóng nhoáng, cũng không được ở phòng ốc đẹp, tiện nghi và không được dùng đồ mới, đắt tiền, dù là có ai dâng cúng, nếu có là bị ghép tội. Đã tu mà còn ham sang trọng, ham hưởng thụ, như vậy thì chết rồi.
Không được đau ốm. Nếu đau ốm bị ghép tội, tu mà cứ đau lặt vặt mãi như vậy là tu chẳng ra cái gì cả. Những nông cạn phán đoán với những thành kiến ác, không hợp lý, cũng không hợp sự, chỉ vì không hiểu đạo mà thôi. Đạo là cái gì uyển chuyển, hài hòa, từ bi, tùy cơ mà ứng biến.
Đôi khi phải hòa đồng, nhưng không có nghĩa là phải theo người ta mà ăn mặn và theo người ta mà đi vào sắc dục. Đôi khi cũng phải thiên biến vạn hóa khi có những sự khẩn cấp, tai biến, thì không thể nào cứ chậm rãi, thảnh thơi. Hoặc nhiều khi có những đệ tử quá hư hỏng, bất trị, thì không thể nào cứ nói năng dịu dàng, nhỏ nhẹ.
Đạo không có một cái gì cố định, cứng ngắc cả. Mọi uy nghi, thanh tịnh, trang nghiêm luôn luôn phải có là lẽ dĩ nhiên, nhưng không phải là đóng trò, đóng kịch, mà là chân thật. Vì chúng ta đang ở thế giới huyền hóa, đã là giả dối rồi, nay lại còn thêm dối giả nữa, thì chỉ chồng chất thêm vô minh mà thôi. Do đó, những gì cố tạo ra đều bị gượng gạo, gò bó. Không phải là cái tươi mát vốn sẵn có, nên nó không bao giờ bền bỉ và tồn tại được.
Ấy thế mà những gì nàng giả dối thì lại càng được tán dương, còn những gì trung thật nhất thì lại bị chê bai chỉ trích, phải chăng là thuốc đắng dã tật, lời thật mất lòng. Như trường hợp của các vị thầy có bổn phận và trách nhiệm dạy dỗ, hướng dẫn, đào tạo đệ tử, thì thầy cần thiên biến vạn hóa mà tùy cơ ứng biến để tháo đinh nhổ chốt. Khi đệ tử bị tiêm nhiễm, vướng mắc bởi những sự hướng dẫn sai lạc về Phật Pháp của những ai đó chưa được rốt ráo, sự mong cầu tin tưởng quá đáng về mê tín dị đoan, vô tình đã méo mó chính Pháp. Sự kết tội và định giá trị các vị thầy tu qua sự chết lành, chết dữ, qua sự ốm đau, bệnh tật. Những sự tháo đinh nhổ chốt này là vạch ra những lỗi lầm của đệ tử và của những người hướng dẫn sai lệch về chính Pháp, thì chúng ta không thể nào kết tội cái vị đang giúp mình ấy là có tội thị phi hay là vị thầy đó còn nằm trong tương đối. Những sự chết chóc và bệnh tật đau ốm của các vị thầy tu, dù đã rốt ráo hay chưa rốt ráo, đều còn phải tùy vào nhân của bao kiếp trước các ngài đã gieo, thì quả đời này các ngài vẫn phải trả, cho dù là Phật Thích Ca Mâu Ni cũng bị tiêu chảy mà chết. Đức Mục Kiền Liên bị đánh đến chết, Rossi Philip Caplo bị bệnh Parkinson và vân vân. Các vị này trong đời hiện tại đã đắc đạo nên không còn gieo bất cứ nhân gì, thì khi trở lại để độ sinh đương nhiên các ngài không còn cái quả nào cả, nên không thể bị bệnh hoạn và cũng không còn bị chết thảm nữa.
Những thành kiến khắc nghiệt của người đời đối với các tu sĩ quả thật đến độ siêu tỉ mỉ, đã vô tình biết các thầy, các vị này thành những người con dâu căm của họ. Bằng cách cứ dùng một biện pháp mà bắt chẹt, đã đi tu là không được nói gì cả, có nghĩa không được quyền mở miệng, để họ tha hồ bắt bẻ, tha hồ mắng nhiếc, trước mặt cũng như sau lưng, trực tiếp hay gián tiếp, luôn luôn với câu mở đầu thông thường là đã đi tu mà còn thế à? Và tiếp theo, đi tu là phải thế này, phải thế khác, không được thế này, không được thế khác. Họ dạy bảo rất nhiều điều, thậm chí họ dám dạy cả về Phật Pháp. Ôi, còn biết bao trường hợp các vị tu hành này bị nhục mạ, bị hành hạ, bị nhốt, bị trói, bị bóp cổ, bị gán ghép, bị đuổi. Có những chùa hội dùng các vị tu này như thầy cúng, rồi trả lương 200-300 đồng một tháng. Còn biết bao nhiêu thảm trạng vẫn đang tiếp diễn ngang nhãn ở khắp mọi nơi, trong mọi tu viện, mọi thiền viện, mọi chùa, với đầy đủ thủ đoạn và tham vọng. Nếu có cơ hội là họ bắt các tu sĩ làm con dâu ngay. Họ trèo đầu, trèo cổ để điều động, để bắt nạt, để kiểm soát, để làm gián điệp, đem mọi chuyện thị phi ở ngoài vào chùa và đem chuyện trong chùa ra ngoài để rêu rao, để bôi nhọ. Tệ hại hơn nữa là họ còn đi sâu vào nội bộ để xem xét các vị tu hành ăn ở ra sao, ngủ nghỉ thế nào, cách dạy dỗ, huấn luyện đệ tử có hợp ý với họ không. Họ bắt nạt đệ tử, có la hét, mắng nhiếc và có đánh đập đệ tử không? Nếu có, là họ lén lút, thầm thì, suối bẫy, khuyên nhủ những đệ tử của chùa bằng cách nói xấu thầy của chúng, mua chuộc chúng bằng tiền bạc, vật dụng, rồi kéo bè, kéo đảng để dạy đệ tử của chùa phản bội, bất kính, bất hiếu với thầy, rồi còn mưu mô hứa hẹn, xin việc làm và lo nơi ăn chốn ở đầy đủ để các đệ tử bỏ chùa ra đi.
Thật là phi lý, tại sao họ lại không chịu nghĩ rằng các vị thầy dạy đạo với đàn con là đệ tử thì có khác gì gia đình riêng của mình và đàn con của mình đâu? Chuyện dạy dỗ, la hét, đánh mắng con cái của mình là điều không thể tránh. Thì chuyện dạy dỗ, la hét, đánh mắng đệ tử của các vị thầy cũng không thể tránh được. Bổn phận của những bậc cha mẹ ngoài đời với quyền thiêng liêng riêng của gia đình của họ phải được kính trọng và không một ai có quyền xen vào. Thì bổn phận của các bậc thầy trong đạo với đàn con là đệ tử và gia đình tâm linh cũng giống y như vậy. Hỏi có gì là khác?
Tất cả chỉ là sự công bằng và hợp lý của đời, của đạo. Thì tại sao có nhiều người thích gây mọi phức tạp để mà tạo nghiệp báo và nhân quả?
Còn có nhiều vị tu hành bị họ gài đàn bà, gài đàn ông vào để quyến rũ. Nếu mắc bẫy là họ dọa phanh phui. Khi sợ bị phanh phui, sợ bị mất thể diện là phải ngậm câm như hến. Còn họ thì tha hồ thao túng mọi quyền thu, quyền phát. Toa dập với nhau, ăn cắp hết tài sản và ăn cướp cả ngôi chùa. Vị tu sĩ phạm tội kia thì bị dưới quyền điều khiển của họ, bắt làm gì cũng phải làm, nhân vị con người và quyền tự do hoàn toàn mất hết. Người tu sĩ cũng là người con dâu khốn khổ này có sống cũng như đã chết, vì suốt đời phải sống ở trong tù, cũng là đang sống trong địa ngục. Trường hợp này cũng là do nhân quả, nghiệp báo, vì khi tu thì mọi nghiệp thử thách trổ ra rất nhiều. Những ai không thắng nổi mọi thử thách ấy thì phải đành chịu nghiệp quả mà thôi. Còn những ai thắng nổi thì sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng để tiến tới cứu cánh giải thoát.
Sở dĩ có nhiều trường hợp đáng tiếc đã xảy ra, đang xảy ra và còn sẽ xảy ra mãi như đã kể ở trên, nhưng chung quy cũng chỉ do cái vô minh chấp ngã, vì danh, vì lợi của con người quá nhiều tập khí, đã tham lam, thâm hiểm, ác độc, mà lại còn muốn tỏ ra mình là Bồ Tát. Và khi đã làm Bồ Tát thì phải có đối tượng để thi thố công việc Bồ Tát của mình. Nhưng đối tượng lại không có, nên mới phải mượn các đệ tử của chùa, của tu viện, của thiền viện làm đối tượng. Công việc Bồ Tát của mấy vị này là một công mà được tới hai việc.
Thứ nhất là thu phục đệ tử của chùa, đồng thời chia rẽ và đuổi được các đệ tử của chùa đi.
Là ngầm dạy cho các vị tăng, ni, tu sĩ biết rằng họ còn từ bi và tốt hơn cả các vị ấy rất nhiều.
Tóm lại, cảnh làm dâu của đời hay của đạo đều khốn đốn cả. Chỉ khác nhau là người con dâu của đời thì có sự oán thù, trả vay, nên ân oán cứ tương báo mãi, không bao giờ dứt. Còn người con dâu của đạo thì không oán, không thù, nên cũng không còn gieo nhân tạo nghiệp nữa. Vì người tu hành hiểu rất rõ là khi đã tu thì mọi quả nghiệp tích tụ của bao đời tự nó cứ trổ ra để hành giả có cơ hội trả cho hết những ác nghiệp ấy. Nên cũng chẳng những đã không oán hận mà còn phải cảm ơn những thử thách đó để sự nhẫn nhịn, kiên trì được tinh tấn mà tiến tu tới mục đích vượt tất cả mọi thuận duyên lẫn nghịch duyên, thiện nghiệp lẫn ác nghiệp và tương đối lẫn tuyệt đối.
Sửa đổi sao gọi là tu, tu mà không sửa có mắt tựa ngu, ngã cao như núi làm sao giải thoát, tập khí y nguyên cũng gọi tu nguyên. Sân si ngã mạn vì kỳ tranh đua, ngày đêm chiến đấu ta thắng người thua. Sân si ngã mạn vì kỳ tranh đua, ngày đêm chiến đấu ta thắng người thua. Nhỏ nhen thù hận si mê trồng chất, buộc lặng nhị biên sinh tử sao chừa.
Cùng những ác niệm lôi thôi, phiền não tà kiến hãy để buông trôi, vọng niệm lặng trí huệ hiện sáng ngời.
Tu sửa thân tâm đâu chỉ một lần, cho dù gian khổ miễn là thiện nhân. tình tân mãi là đại nhân bất thoái. Rồi bất nhân hay gọi thánh nhân chân, gọi gì chăng nữa, danh giả tạm thôi, mặt vẫn thế ấy, người xưa gặp rồi, cảnh vốn tự không, đâu cần hoài tưởng, linh tâm tự chiếu, đâu nhờ cảnh sinh. Tu không sửa đổi sao gọi là tu, tu mà không sửa có mắt tựa ngu, ngã cao như núi làm sao giải thoát, tập khí y nguyên cũng gọi tu, ngã cao như núi làm sao giải thoát, tập khí y nguyên cũng gọi tu.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Tu là sửa đổi, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Tuấn Khanh, hòa âm Duy Cường, qua giọng ca Duy Quang. Chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm được truyền đi trên hai làn sóng, 106.3 FM vào mỗi chiều thứ Sáu từ 6:30 đến 7:05 và trên tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều Chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Quý thính giả có thể đến Thiền viện Sùng Nghiêm để thỉnh nhiều CD nhạc thiền, thỉnh những sách viết về Phật Pháp và thỉnh cả những CD của những buổi phát thanh của những kỳ trước.
Thiền viện Sùng Nghiêm với những sinh hoạt hàng tuần như sau: mỗi chiều thứ Bảy từ 4:30 đến 5:30 chiều, lớp hướng dẫn về thiền căn bản. Mỗi chiều Chủ nhật, từ 1:30 đến 2:30 chiều, lớp Việt ngữ của trẻ em. Từ 2:30 đến 3:30 chiều, lớp thiền trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Từ 2:00 đến 3:00 chiều, lớp thể dục yoga. Từ 3:30 đến 5:30 chiều, lớp thiền người lớn và thuyết giảng. Ngoài ra, Thiền viện Sùng Nghiêm còn hướng dẫn và chia sẻ mọi vấn đề nan giải của cuộc đời, nhất là những rắc rối liên quan đến hạnh phúc gia đình trong mọi lứa tuổi. Cũng xin thông báo, tại Thiền viện Sùng Nghiêm có phòng hội họp sinh hoạt cho các nhu cầu, tổ chức ra mắt sách báo, liên hoan, chúc thọ, sinh nhật, thành hôn, dỗ chạp, tưởng niệm văn nghệ với khung cảnh thật trang nhã và ấm cúng. Xin kính mời quý vị liên hệ để lấy hẹn.
Thích Ca Mâu Ni vừa đại trí vừa đại từ bi, ngài thấu hiểu tâm đoàn ni chúng, tự hại mình vì tốt mê si, thương tình nữ nhi nhỏ nhen nhiều chuyện, độc ác thâm trầm thủ đoạn đạo đi. Ích kỷ ngạo mạn.
tham vọng, nào cao nào thấp trong nhị biên, chẳng biết đường ra. Trăm bốn tám rơi điều và đầy bát kinh, ba trăm bốn tám rơi điều bát kinh là đây. Một bát kinh chứ mười bát kinh, quá nương tay cũng quá nhẹ nhàng. Bệnh nan khói bàng hoàng, không dùng linh dược mà sao bệnh hết, không dùng linh dược mà sao hết bệnh. Nương bát kinh mà chuyển hóa, tự sửa mình kiểm điểm cái ta ấy là cái vọng mà hạ được cái ta vượt cõi xa bà, hạ được cái ta vượt cõi xa bà. Hạ được cái ta, hạ được cái ta, vượt cõi xa ba.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Giới Điều Bát Kỉnh, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Tuấn Khanh, hòa âm Duy Cường, qua giọng ca Thái Hiền. Thiền viện Sùng Nghiêm có tọa thiền và nói chuyện về thiền từ 3:30 đến 5:30 vào mỗi chiều Chủ Nhật. Muốn tham dự, xin gọi 714-636-0118.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm. Để chương trình phát thanh được tiếp tục không bị gián đoạn, xin quý vị có lòng hảo tâm ủng hộ cho chương trình mỗi tháng 2 đồng. Chúng tôi chân thành tri ân quý vị. Xin liên lạc Thiền viện Sùng Nghiêm, 11561 Magnolia Street, Garden Grove, Cali 92841, số điện thoại 714-636-0118.
Sau đây là danh sách bảo trợ của quý vị hảo tâm đã hết lòng giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần để có được buổi phát thanh hôm nay. Bên cạnh danh sách này cũng còn rất nhiều quý vị bảo trợ với tinh thần ba la mật không muốn nêu danh tánh trên làn sóng phát thanh. Thiền viện Sùng Nghiêm xin trân trọng đã tạ quý vị và kính mong quý thính giả nhiệt tâm ủng hộ đến những cơ sở thương mại này. Bác sĩ Nguyễn Đình Bảng chuyên về bệnh người già, người lớn và trẻ em, đặc biệt về các chứng dị ứng và bệnh ngoài da, nhận làm bác sĩ gia đình, bảo hiểm, Medicare và Medical. Tọa lạc 10961 Westminster Avenue, Garden Road, đối diện chợ Người Việt, điện thoại 714-636-1744, 636-1744. Printing Technique, nhà in với ốp sát màu tuyệt đẹp, máy móc tuyệt hảo, luôn nhanh chóng và đúng hẹn với giá thật phải chăng. Tọa lạc 200 North Crescent Way, Suite L, Anaheim, điện thoại 714-774-2709, 774-2709. Vạn Hạnh, nhà hàng cơm chay sạch sẽ, tinh khiết, bổ dưỡng và thơm ngon, rất tốt cho sức khỏe. Tọa lạc 9455 Old Bonsa Avenue, điện thoại 7145314661, 7435314661. ECCI Window and Doors, chuyên cung cấp đủ loại cửa sổ và cửa ra vào với những hãng sản xuất tên tuổi lừng danh nhất Hoa Kỳ, Lifetime Guarantee, đặc biệt đang tưng bừng on sale với giá giảm trên 60% nhân dịp đẩy bắt thu niên. Điện thoại 714-537-2282, 537-2282. US Hi-Fi, cơ sở chuyên cung cấp đủ loại vật dụng để tân trang và làm đẹp cơ sở thương mại, gia cư và sân vườn, có tầm vóc lớn nhất trong đồng người Việt. US Hi-Fi Phi Vương Châm, rẻ đẹp bền, muốn sở hữu một tài sản nguy nga trắng lệ sang trọng tuyệt vời, xin mời đến US Hi-Fi, tọa lạc tại 3601 West Central Avenue, Santa Ana, góc Harbor, Warner, điện thoại 714-754-1383, 754-1383. Trần Thế Bauer, lừng danh với tay nghề trên 33 năm thiện nghệ, chỉ chuyên trách cho nam giới muốn có một mái tóc thật điệu nghệ hài lòng trong phong thái phục vụ đậm tình dân tộc, gồm 45 phút trên chiếc ghế massage được thưởng thức những tình ca bất hủ. Bảo đảm quý vị sẽ thỏa mãn với tất cả những yêu cầu như gội nhuộm, hớt tỉa, cạo mặt, đặc biệt correct tie, kiểu giao chỉ vô cùng thoải mái và giới thiệu mỗi tháng một lần, tự tưởng thưởng riêng cho cá nhân, xin gọi lý hẹn với Trần Thế Barber, tọa lạc 14231 Ulit, phòng Y104, đối diện Vũ Trường Ca, số phone 6367591, 6367591.
Thái Đắc Nhã Reflection, lừng danh về nghệ thuật chụp ảnh, trứ danh và tuyệt vời với mỹ thuật ảnh chân dung, tọa lạc tại 10872 Forbes, điện thoại 714-265-2878, 265-2878.
Nhà hàng Imero Bay đã tổ chức và đón tiếp hơn 1.000 tiệc cưới trên 10 năm qua với kiến trúc hài hòa được thiết kế bởi dàn ánh sáng thật công phu điêu luyện, chuyên trách về tiệc và ăn tối trong tất cả các món ăn nhậu nhẹt lai rai cho đến những món đậm đà hương vị thuần túy Việt Nam, giá cả thật nhẹ nhàng phải chăng. Nhà hàng Imero Bay đối diện Mount Square Park, parking thật rộng rãi an toàn góc đường Euclid và Edinger. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc 714-775-5161, 775-5161.
Thiền viện Sùng Nghiêm xin thông báo, của một vài vị yêu nghệ thuật đã sưu tầm một số tượng Phật, Bồ Tát, Quan Âm, Bồ Đề Đạt Ma, La Hán rất quý, rất uy nghi và mỹ thuật. Nay đến cuối đời, các vị ấy để nhờ ở thiền viện và cũng mong mỏi có ai đủ nhân duyên cần thần tượng, xin liên lạc Thiền viện Sùng Nghiêm 714-636-0118, địa chỉ 11561 Magnolia Street, Garden Road, CA 92841, hoặc email sungnghiem@hotmail.com. Xin trân trọng thông báo.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm. Xin kính chúc quý vị thân tâm thường lạc. Và xin hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau với chủ đề Phật Thừa. Xin mời quý thính giả nhớ đón nghe.
Trì chú niệm Phật cầu thoại đầu công an, pháp môn nào chẳng là châu ngọc trầm lan. Quan trì thiên đều 84.000 môn pháp, chỉ phương tiện thôi mà thoát khỏi gian nan.
Cùng nghe chương trình của Thiền viện Sùng Nghiêm được phát thanh trên hai làn sóng, tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều Chủ nhật từ 6 giờ 30 đến 7 giờ và trên làn sóng 106.3 FM của đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại vào mỗi chiều thứ sáu từ 6 giờ 30 đến 7 giờ. Thiền viện Sùng Nghiêm tọa lạc tại số 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841, điện thoại số 714-636-0118, 714-636-0118, website www.thienviensungnghiem.com, email sungnghiem@hotmail.com.
xin trân trọng kính chào quý thính giả.